cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã chứng kiến sự phản loạn của Cô-rê cùng với 250 quan trưởng trong dân Israel nhằm chống lại thẩm quyền đã lập cho Môi-se và A-rôn. Đức Chúa Trời đã phán xét Cô-rê và những kẻ đồng phạm của ông với một sự phán xét rất nghiêm khắc, bởi vì sự phản loạn đó thật ra là nhằm chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Thế nên, có nhiều tiếng vang và lời lầm bầm lan ra trong khắp cả trại dân Israel. Họ cho rằng sự phạt của Đức Chúa Trời là hết sức nghiêm ngặt. Dầu sao đi nữa, những người này cũng là những người lãnh đạo, có danh tiếng, có sự thu hút trong dân chúng. Một dân có lòng sốt sắng và mềm mại, nhưng không có sự nhận xét sâu sắc về thuộc linh. Họ cho rằng Môi-se là người có lỗi. Theo ý kiến cá nhân của tôi, chính Môi-se cũng hoàn toàn bất ngờ về những sự kiện xảy ra lúc bấy giờ. Sau tai vạ đã đổ lên trên dân sự về tội lầm bầm của họ, bấy giờ A-rôn đang đứng giữa sự sống và sự chết. Thật ra, ông cũng trở thành người cầu thay cho họ với Đức Chúa Trời trong tình huống này. Thế nên, Đức Chúa Trời xác nhận trước tế lễ của A-rôn bằng sự phục sinh. Ngài đã khiến cho cây gậy của A-rôn nứt lọc trổ qua và sanh trái hạnh nhân. Ngài thấy rằng điều đó rất cần thiết cho việc xác nhận chức tế lễ của A-rôn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 18, câu 1, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng, ngươi, các con trai ngươi và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh, còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Đức Chúa Trời phán với những người Lê-vi rằng họ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Chúng ta cần nhớ rằng Cô-rê là một người Lê-vi. Cuộc phản loạn đã nổi ra giữa dòng chi phái của người Lê-vi. Điều đó thật hết sức nghiêm trọng. Thế nên Đức Chúa Trời phán với họ rằng họ chịu trách nhiệm. Thưa các bạn, ngày nay các bạn và tôi phải chịu trách nhiệm về lời làm chứng của chúng ta, về gia đình và hội thánh của chúng ta. Ngày nay có rất nhiều người làm màu mè, cố che đậy hình thức bên ngoài của mình, rồi tự cho mình có thái độ và hành động đúng, tự khoác lên mình chiếc áo đạo đức giả mạo, khinh dễ hội thánh và nói hội thánh ngày nay đang đi trong sự bội đạo. Phải chăng điều đó đúng vì hội thánh ngày nay đang rơi vào tình trạng bội đạo và quả thật ngày nay tình trạng tội lỗi xảy ra trong dòng hội thánh? Bởi vậy các bạn và tôi nhận lấy một phần trách nhiệm nào đó cho tình trạng này. Chúng ta không thể thối thác trách nhiệm về tội lỗi nào đó trong đời sống của chúng ta, trong gia đình hay trong hội thánh của chúng ta. Như các bạn thấy, đây là điều mà Đức Chúa Trời đang nói với A-rôn. A-rôn không thể xem chừng tất cả những gì xảy ra trong dòng người Lê-vi và rồi giữ thái độ tự cho mình thánh sạch hơn. A-rôn không thể tự nâng cao địa vị của mình bằng cách chỉ ra rằng ông là người được Đức Chúa Trời lựa chọn, được Ngài biệt riêng để nhận lấy chức tế lễ thượng phẩm. Người của Chúa là người bước đi trong sự khiêm nhường, sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm về mình. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 18, câu 2 đến câu 3. Cũng hãy biểu đến gần ngươi các anh em mình là người chi phái Lê-vi, tức tông tộc ngươi, đặng các ngươi đó hiệp với ngươi mà hầu việc ngươi. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước trại bản chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy và điều nào thuộc về cả trại. Chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết và các ngươi cũng chết luôn chăng. Đức Chúa Trời đã vạch ra một cách rất đặc biệt cho họ, tức A-rôn và các con trai người, rằng họ đảm trách công việc của đền tạm, những đồ vật thánh và bàn thờ. Tiếp đó Đức Chúa Trời đề cập đến những chi tiết có liên quan đến việc dân của lễ mà chúng thuộc về chức tế lễ. Các chức dịch tế lễ này được cung cấp nhu cầu cuộc sống của mình nhờ vào của lễ dân, tức toàn thể của lễ dân đưa qua đưa lại trên bàn thờ, và chúng đều được dành riêng cho thầy tế lễ. Của lễ dân đưa qua đưa lại không được dâng như một của lễ sinh tế toàn thiêu, nhưng đó được dành cho các thầy tế lễ. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 19. Ta cứ lựa định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi, hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được. Trước mặt Đức Giê-hô-va, cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Đó là phương cách mà một giao ước được ấn chứng vào lúc thời bấy giờ. Muối được xem như là một thứ gia vị cần thiết cho thức ăn hàng ngày và được sử dụng trong các của lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Một giao ước về muối trở thành một giao ước bắt buộc thường xuyên. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 20. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ Israel và chẳng có phần cho ngươi giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. A-rôn và tất cả những người Lê-vi không có sản nghiệp gì trong xứ của dân Israel. Họ không có ruộng đất để canh tác, không có vườn nho để chăm sóc và cũng không có rừng ô liu để bảo vệ. Chính Đức Chúa Trời là cơ nghiệp riêng của họ. Dựa trên quan điểm đó của Đức Chúa Trời, cho nên tôi xin đưa ra lời nhắc nhở chân thành như thế này. Mọi người trong mỗi hội thánh ngày nay góp phần cung lương và cung cấp cho mục sư của mình. Các bạn cần cung cấp cho người mà họ đang mang lại thức ăn thuộc linh cho các bạn. người đó đang bỏ ra nhiều thời giờ để làm công tác thuộc linh, không nên làm công việc ở trong các phân xưởng, trong các đồng ruộng hay các văn phòng của thế gian này. Một sự kiện thực tế đáng buồn ấy là có rất nhiều người hầu việc Chúa rất tốt mà lại lấy một công việc của thế tục để làm phương tiện cho cuộc sống. Cho nên chức vụ của họ cũng gặp khó khăn và hội thánh cũng chịu nhiều giới hạn. Đức Chúa Trời đã cung cấp nhu cầu cần dùng cho người Lê-vi. Theo ý nghĩa ấy, Ngài mong muốn hội thánh ủng hộ và cung cấp cho các mục sư, những tôi tớ biệt riêng hầu việc Ngài. Giờ đây, tôi nhận thấy có nhiều vấn đề, nên tôi nhìn lên Chúa tìm kiếm sự cung cấp vật thực của Ngài. Tôi thấy thật là hết sức tốt lành. Tôi đã từng hầu việc Chúa trong nhiều năm, dẫu đã trải qua nhiều giai đoạn hết sức khó khăn trong cuộc sống, nhưng nhờ vào đức tin nơi Chúa và thật rất vui khi thấy rằng mình được Chúa gìn giữ trong chức vụ. Tôi muốn xác chứng với các bạn rằng Đức Chúa Trời thật tốt lành và thành tín biết bao. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời rất nhân từ và rộng lượng đối với một người không có đáng trê chi như tôi. Đó chính là điều mà David đã viết ở trong Thi Thiên đoạn 16 câu 5. Đức Chúa Trời là phần cơ nghiệp và là cái khiên của tôi, Ngài gìn giữ phần của tôi. Thật là điều tuyệt vời khi chúng ta được Chúa là cơ nghiệp của mình, là ông chủ trả công cho chúng ta, là nơi mong đợi Ngài ban cho những nhu cầu cần thiết. Đó thật là một chức vụ đầy vinh quang. Đức Chúa Trời đã đặt người Lê-vi vào chức vụ này và họ đã sống bằng đức tin. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 21 đến 24. Về con cháu Lê-vi, này ta đã ban cho làm cơ nghiệp mọi thế 1/10 của dân Israel làm lương về công việc mình trong hội mạc. Dân Israel chớ lại gần hội mạc nữa, e phải mắc tội mà chết chăng. Nhưng ấy là người Lê-vi sẽ làm công việc của hội mạc. Bằng có phạm tội thì tự mang lấy. Chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy là một lệ định đời đời trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp, những thế 1/10 của dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, ta đã phán về họ rằng họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Người Lê-vi phụng sự trong đền tạm giữa hội chúng và họ sẽ được hưởng phụ cấp từ nơi thế 1/10 của dân sự cho Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là người Lê-vi phải bước đi trong đức tin. Đến đây một câu hỏi được nêu lên rằng, phải chăng ngày nay các mục sư, các giáo sĩ có nên dâng hiến cho hội thánh không? Tôi nhận thấy ngày nay có rất nhiều người cho rằng điều đó là không nên. Ở đây, chúng ta đang liên hệ đến các điều lệ và quy tắc trong luật pháp Mô-xe. Mặc dù ngày nay chúng ta không sống theo các tiêu chuẩn của hệ thống luật pháp Mô-xe nữa, nhưng tôi tin rằng nó đưa ra cho chúng ta những nguyên tắc lớn lao mà chúng ta đang sống. Luật pháp này là những bản đồ chỉ đường để giúp chúng ta tìm được lối đi trong những điều nghi vấn hay những nan đề đang tranh cãi. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 25-26. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thế 1/10 mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy 1/10 của vật thế 1/10 mà làm của lễ dân lên cho Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời đã bảo người Lê-vi rằng, họ dâng lên cho Chúa 1/10 về những gì họ đã nhận. Tôi xin được phép nói lại rằng, bất kỳ quý vị nào đang hầu việc Chúa trong chức vụ là mục sư, giáo sĩ, tôi nghĩ rằng người ấy nên dâng cho hội thánh thông qua nơi mà mình đang sống đặng góp phần vào công tác của hội thánh, vào trong các chương trình chung của hội thánh. Tôi luôn dâng hiến cho các chương trình truyền giáo và làm gương mẫu về sự dâng hiến để hội chúng noi theo. Chúng ta biết rằng ngày nay có nhiều mục sư, giáo sĩ tình nguyện nhận lấy trách nhiệm đi ra rao giảng lời Chúa tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia ở Phi Châu, ở Á Châu. Họ thường xuyên chịu đựng nhiều nỗi khó khăn, khốn khổ trong sinh hoạt hàng ngày. thậm chí họ phải chịu cảnh lao tù, bệnh hoạn và có khi cận kề với sự chết. Tôi cũng có những ấn tượng sâu sắc và hết sức cảm động về sự nghèo khó của những nhà truyền giáo mà tôi đến thăm viếng nơi hải ngoại. Họ đưa tôi đi trong những chiếc xe hơi cũ rích, chạy nghe cọc cạch chẳng khác gì chiếc xe ngựa. Có thể hư lúc nào không biết, bình xăng của xe thì dường như cũng gần cạn. Thật là một điều đáng tiếc và lấy làm hổ thẹn nếu chúng ta không đáp ứng nhu cầu và cung cấp cho sự đầy đủ của họ những dụng cụ và những trang bị cần thiết để làm tốt nhiệm vụ qua công trường thuộc linh yên lặng nhưng đầy vinh quang. Dân số ký đoạn 18 này là một đoạn rất thực tế, nó chứa đựng một sứ điệp rất rõ ràng cho mỗi chúng ta trong thời đại ngày hôm nay. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Dân số ký đoạn 19. Chúng ta đến một trong những của lễ rất thú vị nhất. Nó được gọi là của lễ dâng con bò tơ sắc que. Nó là một của lễ rất kỳ lạ. Con bò sắc que là con bò màu đỏ. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về việc của lễ dâng và tro của con bò cái tơ sắc que. Trong Dân số ký đoạn 19, câu 1 đến câu 21. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe và A-rôn rằng, này là lệ định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền. Hãy nói cùng dân Israel và biểu dẫn đến người một con bò cái tơ sắc que không tật, không bích và chưa mang ách. Đoạn phải giao nó cho Eliashe thầy tế lễ dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Eliashe thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó rải bảy lần phía trước cửa hội mặt. Người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mắt người, là thiêu da, thịt và huyết với phận nó. Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam chùm kinh giới và màu đỏ sậm liệng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Đoạn thầy tế lễ phải giặt áo, sống và tắm mình trong nước, sau rồi vào trại quân, bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào thiêu con bò cái tơ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, bị ô uế đến chiều tối. Một người tinh sạch sẽ đốt cho con bò cái tơ đổ nơi ngoài trại quân, trong một nơi thanh sạch, người ta phải giữ cho đó cho hội dân Israel để làm nước tẩy quế. Ấy là một của lễ chuộc tội. Kẻ nào hốt cho con bò cái tơ phải giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Điều này sẽ làm một lễ định đời đời dân Israel và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Ai đụng đến xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người ấy phải dùng nước này làm cho mình được sạch thì sẽ được sạch. Còn nếu ngày thứ 3 và ngày thứ 7 không làm cho mình được sạch thì người vẫn không tinh sạch. Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào và không làm cho mình tinh sạch thì sẽ gây cho đền tạm của Đức Chúa Trời bị ô uế. Người đó sẽ bị trút khỏi Israel vì nước tẩy quế không có rải trên mình người, nên người vẫn ô uế, sự ô uế người vẫn ở trên mình người vậy. Này là luật pháp, khi có một người nào chết trong trại, bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi ở trong đều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Phàm bình đựng nào để trống, không có nắp đậy buộc theo sẽ bị ô uế. Ngoài đồng ai đụng đến hoặc một người bị gươm chết, hoặc một xác chết, hoặc hài cốt loài người hay là một cái mã thì sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Về kẻ bị ô uế, người ta phải lấy tro của con sinh đã bị thiêu đặng chuộc tội để trong một cái bình và đổ nước chảy lên trên. Đoạn một người tinh sạch sẽ lấy chùm kinh giới nhúng vào nước, rồi rải trên trại, trên các bình, trên những người có tại đó và trên người đã đụng, hoặc những hài cốt, hoặc một người bị giết, hoặc một xác chết hay là một cái mã. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người tinh sạch phải lấy huyết đó trên người bị ô uế, và ngày thứ 7, người tinh sạch sẽ làm cho người được sạch. Người đang được sạch phải giặt áo sống mình, tắm mình trong nước, và đến chiều tối mới được tinh sạch. Còn người nào đã bị ô uế mà không làm cho mình được sạch, một người như vậy sẽ bị trút khỏi hội chúng, vì người đã làm cho nơi thánh của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Nước tẩy uế không có rưới trên mình người, người vẫn còn ô uế. Ấy là một lệ định đời đời cho dân sự. Người nào rải nước tẩy uế sẽ giặt áo sống mình, kẻ nào đụng đến nước tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật chi mà người ô uế đụng đến đều sẽ bị lây ô uế, còn ai đụng đến người đó sẽ bị lây ô uế đến chiều tối. Đây là lần đầu tiên mà mục của lễ dâng là một con vật giống cái. Như thế, mục đích của vấn đề này như thế nào? Trò này được sử dụng ra sao? Đây là một lễ định khác thường và nghe chừng rất xa lạ, nhưng có một lý do tốt cho vấn đề này. Khi con cái Israel đang tuần hành trong đồng vắng mà xảy ra có một người phạm tội thì không thể nào dừng ngay lại vị trí đó dựng liều tạm để tiến hành một nghi thức dâng hiến về của lễ chuộc tội. Khi có một người phạm tội trên cuộc tuần hành thì dân Israel phải làm gì? Họ sẽ lấy tro của con bò cái tơ sắc que trộn vào nước, đổ lên trên và dùng chùm kinh giới nhúng vào nước đó đặng rải lên thân thể của người phạm tội. Điều này nghe có vẻ lạ lùng quá phải không? Nhưng đó là phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để giải quyết tội lỗi cho những người trong thời bấy giờ. Tôi xin phép được nêu ra một sự kiện lạ lùng ở đây. Lúc Chúa Giêsu Christ vào trong hồng cao đặng dùng buổi ăn tối cùng với các môn đồ, điều đầu tiên mà Ngài đã làm là lấy một chậu nước và rửa chân cho các môn đồ. Tại sao lúc ấy Ngài đã làm như vậy? Ngài đã bày tỏ cho Simon Phêrô lý do này. Nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Trong Giăng đoạn 13 câu 8. Nếu Chúa Giêsu không rửa chân cho Phêrô, thì ông ta không thể có được mối giao thông với Ngài. Ngài đã từ cha mà đến và sẽ trở về cùng cha. Đức Chúa Giêsu biết rằng cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn quấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Trong Giăng đoạn 13, câu 3 đến câu 4. Ngày nay Chúa Giêsu đã trở về cùng cha Ngài, tại đó Ngài vẫn vấn khăn ngang lưng mà hầu việc. Chậu nước là lời Chúa, Đức Thánh Linh là đấng ứng dụng lời ấy, còn chùm kinh giới chỉ về đức tin. Ngày nay khi các bạn và tôi phạm tội, thì đấng Christ sẽ không chết cho chúng ta một lần nữa. Trong thư Giăng thứ nhất đã bảo cho chúng ta biết rằng, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 7. Sự sáng đó là lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bước đi trong sự sáng thì chúng ta sẽ thấy được những gì? Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang bị ô uế và cần được thanh tẩy. Đức Thánh Linh sẽ cáo trách chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng huyết của Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời sẽ làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Như nước của lời Đức Chúa Trời và quyết thanh tẩy của Chúa Giêsu Christ được áp dụng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 1 câu 9, Ngài đã đến trên thế gian này để chết cho tội lỗi chúng ta. Ngài sống trên thiên đàng để giữ cho chúng ta được cứu. Chúa Giêsu Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta, không phải chỉ cho những tội lỗi của chúng ta mắc phải cho đến thời điểm mà chúng ta đến với Ngài, nhưng cũng cho mọi thứ tội lỗi kể từ lúc ấy mãi cho đến khi Ngài ban cho chúng ta mão triều thiên của sự sống. Xin các bạn chớ nói rằng các bạn sẽ không hề phạm tội sau khi các bạn được cứu. Tội lỗi xảy ra trong đời sống của chúng ta như là một thực tế mà nhiều cơ đốc nhân lại bỏ qua một bên. Nhiều người thường tắm rửa sạch sẽ trước khi đi nhà thờ. Họ tắm rửa sạch sẽ vào tối thứ bảy để chuẩn bị vào ngày Chủ nhật. Họ sử dụng thuốc khử mùi thơm. Họ sử dụng nước hoa thơm. Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Trời thì họ vẫn còn tệ hại những mùi thơm, bởi vì họ vẫn còn dơ dáy. có biết bao nhiêu người đã nhìn đến những điều mà lẽ ra họ không nhìn đến. Họ đã đến nhà thờ với đôi mắt bị dơ dáy. Có biết bao nhiêu người đã nghe những chuyện phím suốt cả tuần lễ. Những chuyện tục tiểu mà lẽ ra họ không nên nghe đến. Thế là họ đi nhà thờ với đôi tay dơ dáy. Một số người khác lại có bàn tay dơ bẩn bởi vì họ đã làm những điều mà lẽ ra họ không nên làm. Một số khác có bàn chân nhơ nhớp bởi vì họ đã đi đến những nơi mà lẽ ra họ không nên đi đến. Họ nghĩ rằng việc đi đến nhà thờ sẽ khiến họ trở nên ổn thỏa. Không, như thế không ổn thỏa chút nào đâu. Đó chính là lý do mà Chúa Giê-xu đã phán, nếu ta không rửa cho ngươi, thì ngươi chẳng có phần gì với ta cả. Các bạn thân mến, nếu như buổi lễ tại nhà thờ dường như là lễ chết, chẳng có chút sinh khí gì, và các bài giảng trở thành nhàm chán, thì có lẽ lúc bấy giờ các bạn cần phải được tẩy sạch bằng một sự tắm rửa thuộc linh cho chính bản thân mình. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu sau. Thưa các bạn, chúng ta không muốn nói dối, nhưng nếu chúng ta đã nói dối thì chúng ta phải mau đến xưng nó ra với Chúa. Điều quan trọng là hãy đến với Ngài và xưng ra tất cả những tội lỗi của chúng ta với Ngài. Các bạn nên trình ra tất cả mọi điều. Vì dẫu sao thì Ngài cũng đã biết tất cả mọi tội lỗi đó của các bạn rồi. Tuy nhiên, nếu xưng ra mọi tội lỗi của chúng ta với Ngài, ấy là chúng ta đã tạo nên mối thông công tốt đẹp với Ngài. Tại sao các bạn không đến với Ngài để được thanh tẩy? Có người hỏi, bao lâu mới làm việc thanh tẩy một lần? Vâng, tôi không rõ các bạn thì sao? Nhưng cá nhân tôi thực hiện việc tắm rửa bản thân mỗi ngày một lần. Thế nên tôi nghĩ rằng cần đến với Chúa mỗi ngày 2-3 lần để được thanh tẩy và thưa với Ngài rằng tôi đã phạm tội sai lầm. Lẽ ra không nên nhìn đến các việc này, không nên làm các việc kia. Lẽ ra không nên làm, không nên nói như thế. Tôi xin phép để thưa với các bạn rằng chúng ta đều muốn giữ sự hòa dịu thân ái với Ngài. Và chỉ có phương cách duy nhất giúp chúng ta thực hiện điều đó là xưng tội lỗi của chúng ta với Ngài. Của lễ của con bò tơ sắc que là một của lễ tuyệt vời. Nó giữ cho con cái Israel được hòa thuận với Đức Chúa Trời khi tuần hành trong đồng vắng. Đấy là thuốc khử mùi cho cuộc tuần hành, để họ có thể bước đi trong mối thông công ngọt ngào cùng với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.